đềm lãi rất là khích lệ. Nhưng Văn nói rõ rằng, dù không thấy được điềm lạ đó, Văn cũng đã cầu nguyện và hy sinh cho kẻ có tội. Văn không hề tìm biết nguyên do, nét độc đáo, nhưng cần biết sự thật. Và Văn cũng biết rõ, tình yêu thực không nằm trong trạng thái nhất trí. Yêu là cho đi, là hiến cả sự sống mình cho những người mình yêu. Văn đã viết cho cha linh hướng của mình như sau. Con chỉ biết làm theo thánh ý Chúa, cầu nguyện và hy sinh cho những linh hồn tội lỗi là điều Chúa ước ao, và con vẫn làm việc ấy từ trước khi được Chúa tỏ điều con vừa tả. Tuy nhiên, điều con được thấy thôi thúc lòng con vô kể. Nhưng giá như không có, con cũng vẫn cầu nguyện và hy sinh cho kẻ có tội. Một sự kiện đặc biệt sắp giữ chân làm ứ động tất cả sức mạnh tông đồ ẩn dật của Văn. Như thường lệ, Văn cầu xin Chúa ban ơn trở lại cho một linh hồn tội lỗi. Số là bác sĩ Leroy, lâm bệnh rất nặng, cửu tử nhất sinh. Ông là bác sĩ Pháp công tác ở các thuộc địa và thuộc gia đình Công giáo. Ông bỏ giáo hội Công giáo đã lâu. Ông trở thành hội viên chiến đấu của hội Tam Điểm. Nhưng điều quái quăm và ngược đời, bác sĩ Leroy rất thân thiện với các cha dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và được xem như là ân nhân của nhà dòng. Tất cả tu sĩ đã sốt sắng cầu nguyện cho ông. Cảm động vì thương xót, Văn nhất quyết nài xin Chúa ban cho bác sĩ ơn trở lại. Văn cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, con thì bé mọn quá mà việc con xin Chúa thì quá lớn lao. Trong khi cầu xin cho bác sĩ trở lại, Văn đã tiến dâng cha cả, máu rất châu báu của Giê-xu con Ngài, qua sự cầu bào của mẹ Maria, tất cả các thánh, và đặc biệt của chị Teresa, chị Văn. Bề ngoài, chưa thấy gì chuyển động. Lần chót đi thăm ông, một cha dòng đã bị ông cự tuyệt dứt khoát. Hãy để tôi yên, tôi rất mệt. Linh mục quá thất vọng, khóc thương tình trạng khốn nạn của ông, vì dù sao, ông ta cũng là người bạn rất thân thiết của nhà dòng. Linh mục đã xác nhận như sau, ông bác sĩ không qua khỏi đêm nay. Đến tối, trước khi đi ngủ, Văn còn sốt sắng cầu nguyện cho ông. Nhưng lạ thay, Văn kể, khoảng chừng 11 giờ khuya, con giật mình tỉnh dậy, như có người đến đánh thức. Sau đó, con có linh cảm rằng, đây có lẽ là giờ hấp hối của bác sĩ Leroy. Con liền dậy và đọc ba kinh kính mừng để xin ơn chết lành cho ông. Con cũng không quên nhắc lại với Teresa và cha Du Xe Hiệp, người mới vừa từ trần và đã từng được ông bác sĩ chăm sóc. Hãy đến giúp ông trong giờ khẩn cấp này. Rồi con lại lên giường nằm ngủ. Nhưng vừa thiêu thiêu, con lại giật mình dậy, và tự nhiên con cảm thấy trong người bị một cơn sốt rất khác thường. Đầu mặt chân tay con nóng như hâm, cả mình mẩy rần rần lên như thể là con bị nhốt trong một chiếc hầm đầy hơi nóng. Mũi con như ngạt thở, con vẫn phải thở mau hơn, cả bằng miệng nữa, mà vẫn thấy ngột ngạt khó chịu hết sức. Con ngồi dậy, quơ tay lấy cây thánh giá, người con mê man, hình như mất cả định thần. Con cũng không cần biết mình ở đâu nữa. Mãi một lúc, con mới rờ được các cọc màn rồi con bước xuống khỏi giường. Và điều trước tiên con nghĩ tới là ra hiên để hóng gió. Con ra đứng sát vào chân song cửa sổ, hai tay nắm hai song sắt và đợi gió đến làm dịu cơn sốt. Gió cũng thổi tạt qua cửa sổ thấu tới con. Nhưng gió càng làm cho con khó chịu hơn. Gió không làm cho con mát, trái lại cứ tạt thêm hơi nóng vào người con. Vượt qua các sợ hãi, Văn hiến dâng tất cả cho Chúa, xin Ngài đoái thương linh hồn ông bác sĩ. Đến một giờ khuya, mọi sự trở lại bình thường, Văn thiếp đi dần dần. Sáng dậy, Văn rất khỏe khoắn. Khoảng 9 giờ thì được tin bác sĩ Leroy đã thở hơi cuối cùng vào khoảng nửa đêm. Tin này làm cả nhà dòng buồn tiếc, và một thầy trợ sĩ rất bi quan đã dám quả quyết. Thôi xong đời ông bác sĩ, không bao giờ chúng ta có thể gặp được ông ấy nữa. Phần Văn thì khác, và không nghĩ như vậy. Văn có cảm tưởng là chắc chắn ông bác sĩ đã được cứu rồi. Ai biết được đến giờ phút chót, ông bác sĩ đã trở lại với Chúa, vì Chúa động lòng thương xót linh hồn ông ấy. Giáo hội xác nhận sự hiện diện của các thánh ở trên trời bằng cách phong thánh họ. Giáo hội không bao giờ đưa ai xuống hỏa ngục. Đầy lòng tin tưởng, cậy trông, Văn kết luận, tôi tin là ông bác sĩ ở luyện tội và không xa hỏa ngục như một số anh em chúng ta. Nhưng Văn muốn biết rõ ràng hơn. Để tránh mọi thắc mắc, Văn vào nhà thờ và xin trực tiếp nói chuyện với Chúa Giêsu trong nhà tạm, cũng như Teresa ngày xưa xin cho người tử tội Vanzini. Văn xin Chúa Giêsu một dấu chỉ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con hằng cầu xin Chúa cho thầy con trở lại. Đã 3 năm nay, thầy con không xưng tội và hiện giờ con chẳng được tin gì về người. Để con được an lòng về phần rỗi của bác sĩ Leroy, con xin Chúa ân huệ này. Xin cho thầy con xưng tội và rước lễ trong năm nay. Đó cũng sẽ là dấu hiệu Chúa cho con biết ông bác sĩ đã được rỗi linh hồn. 3 ngày sau, có người quen cùng làng đến thăm Văn và tin cho Văn biết thầy của Văn đã xưng tội và rước lễ trong mùa phục sinh. Từ ngày ấy cho đến nay, thầy của Văn sống rất đạo đức. Văn chạy về phòng và quỳ trước tượng Chúa chuộc tội, vừa khóc vừa thỏ thẻ với Chúa, lòng tràn ngập bình an và hoan lạc. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Quả thật vậy, Thiên Chúa là tình yêu. Làm sao Chúa có thể quên con được? Con muốn ca vang khúc nhạc tình yêu, ca lên mãi mãi, bằng sự bé mọn và sức yếu hèn không giới hạn của con. Trong 2 năm tu tại nhà dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, 1945-1946, là 2 năm ánh sáng đối với Văn. Qua Văn, Chúa Giêsu hé mở cánh cửa cho tương lai. Cuộc chiến tranh thế giới đã cáo chung. Sau 5 năm sống trong cơn ác mộng, thế giới cuồng nhiệt sống và xây dựng lại tất cả. Chính trong thời kỳ phục hồi này, cửa trời cũng hé mở trong lòng Văn. Văn nhận được không những thông điệp và những dấu hiệu báo trước và những điểm rất chính xác. Chẳng có gì quá rườm rà, nhưng chỉ là một đối thoại với Chúa Giêsu, với mẹ Maria và thánh nữ Teresa. Nhiều đoạn của cuộc đối thoại là những lời tiên tri thực sự. Lẽ tất nhiên, Văn đã viết lại tất cả sau khi được cha linh hướng suy xét và cho phép. Khi độc giả đọc những đoạn trích này, xin đừng bao giờ quên mầu nhiệm nhân từ và cầu nguyện. Vì mầu nhiệm này có thể thay đổi tất cả. Chẳng có gì được chương trình hóa trước trong lịch sử cứu rỗi. Cần nhất là việc hoán cải theo tin mừng. Và khi Thiên Chúa bắt đầu kêu la hoặc khóc lóc, chính vì Ngài sợ cho con người. Chỉ có Thiên Chúa là thực sự có bản chất con người là nhân đạo.